Hôm trước á là mình nói nhiều thứ, nhưng mà cái chính là giới thiệu về thiền Vipassana. Thực ra nói thiền Vipassana thì là nó là cái thiền mà nguyên thủy nhất của Phật giáo. Nhưng mà sau này đó, bởi vì khi mà thầy nghiên cứu thiền tông á, thì thầy thấy là chính cái thiền tông cũng phát xuất từ thiền Vipassana, bởi vì nó có hai cái từ mà rất là đồng nghĩa, có thể là dịch qua lại được. Cái từ Pali là chữ Vipassana. Vipassana có nghĩa là thấy thực tánh, mà trong thiền tông á, thì gọi là kiến tánh. Cho nên á, thực ra là hai cái này là một. Thì trong cái cuốn mà thiền Phật giáo nguyên thủy và phát triển thì thầy có đối chiếu cái thiền Vipassana và thiền kiến tánh của thiền tông, thì là gần như là tương đồng, chỉ có là khác nhau trên một cái số ngôn ngữ và trên cái biện pháp. Cái tinh thần thiền tông hay là tinh thần thiền Vipassana đó thì thấy là không khác nhau gì cả, trên thực tế là không có khác nhau gì cả. Nó khác là có một cái số, ví dụ như một bên kia thì có một số công án rồi này kia, nhưng mà thực ra công án là phát xuất sau cái thời của năm vị tổ sư. Thế còn trong thời năm vị tổ sư đó thì không có gì khác nhau. Cho nên á, là cái điều mà chúng ta nói bữa hôm trước đó, cái tuần trước đó, chính là nói về thiền Vipassana. Cái thiền Vipassana đó nó gồm có bốn pháp. Ba pháp đó là tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Và đối tượng của tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác là thực tánh pháp. Vì vậy cho nên á, là mình đặt ra cái đối tượng của thiền Vipassana là cái thực tánh pháp. Nhưng mà thực tánh pháp đó là gì? Thực tánh pháp đó là thân thọ tâm pháp. Mà thân thọ tâm pháp á, thì là nó nằm ngay nơi cái mà thầy nhắc đi nhắc lại là ở nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Tức là ở nơi chính mình đây. Tức là mình đã có sẵn. Cái đối tượng của thiền Vipassana đó, nó không phải là mình tìm kiếm ở đâu cả. Mình không cần phải làm ra một cái đối tượng Vipassana. Mà đối tượng Vipassana đó thì cũng giống như thiền tông. Thiền tông là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Tức là quay lại chính mình, nhìn ra được cái thực tánh của chính mình, là tức là giác ngộ. Thì thiền Vipassana cũng nói như vậy. Thiền Vipassana nói cụ thể hơn nữa, tức là quay lại ngay nơi chính cái thân thọ tâm pháp này. Tức là ngay nơi chính cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, sắc, thân, hương, vị, xúc pháp này, để mà thấy ra thực tánh của nó. Thế mình biết rằng là con người bị luân hồi sinh tử, phiền não khổ đau, tất cả những cái phiền não khổ đau trên cuộc đời này đều phát xuất từ cái bản ngã vô minh ái dục. Cho nên vô minh đó là đứng đầu của thập nhị nhân duyên. Thì cái này là thầy sẽ trình bày trong cái bài tuần tới. Cái đó mình sẽ phân tích trong cái bài tuần tới. Thành ra vô minh là tạo ra toàn bộ cái phiền não khổ đau luân hồi sinh tử của chúng ta. Nhưng mà minh là gì? Minh thì rất đơn giản. Minh không phải là một chuyện gì rất khó, mà minh chính là trở lại và thấy ra được thực tánh nơi cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, chứ không phải là cái gì khác. Thầy thường nói đến cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý quan hệ với sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp, bởi vì thực ra nó không có một cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý mà đơn độc, mà luôn luôn là nó tiếp xúc với cái đối tượng của nó chung quanh, là tạo ra cái thế giới này. Thế giới thì nó mênh mông, nhưng mà thực ra cái thế giới ở nơi mỗi người chính là cái mà mình thấy, mình nghe, cái chung quanh mình tiếp xúc được, đó là chính là tạo ra cái thế giới của mình. Cái thế giới mà ở đó mỗi người qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của mình mà nhận thức ra được cái thế giới chung quanh. Mà cái thế giới chung quanh đó thực ra nó chỉ là sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp, chứ không phải là cái gì khác. Trong cái sự tương giao đó, như bữa hôm trước là thầy nói là trong sự tương giao đó thì mình lại thường đánh mất chính mình trong sắc thanh hương vị xúc pháp, bằng cách là triệt phát triệt cái vô minh ái dục hay là cái tham sân si. Cho nên là mình bị dính mắc vào trong sắc thanh hương vị xúc pháp. Càng dính mắc sâu trong sắc thanh hương vị xúc pháp chừng nào thì mình bị rơi vào cái quá khứ, bị đắm chìm trong hiện tại, bị tương lai chi phối. Do đó mình không có đủ cái minh để mà thấy ra chính mình, thấy ra thân thọ tâm pháp, thấy ra được mắt tai mũi lưỡi thân ý, trong khi mà nó quan hệ với cái sắc thanh hương vị xúc pháp bên ngoài. Đơn giản là vậy thôi. Như vậy thì thiền Vipassana là thấy lại cái sự tương giao đó, thấy lại cái sự tiếp xúc giữa mắt tai mũi lưỡi thân ý với sắc thanh hương vị xúc pháp rõ ràng minh bạch. Và khi mình tiếp xúc như vậy á, thì nó có một cái hiệu ứng lên trên cái mà Đức Phật ngài chỉ ra cái đó nó rõ rõ hơn. Mình nói mắt tai mũi lưỡi thân ý không á, thì nó chưa rõ, nhưng mà Đức Phật ngài nói là trên thân thọ tâm pháp. Thân thọ tâm pháp tức là những cái mà nó khởi lên khi mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp, thì nó sẽ có một cái diễn biến. Cái diễn biến đó là diễn biến của thân, của thọ, của tâm và của pháp. Vậy bây giờ tóm tắt là thế này. Như vậy á, do vô minh ái dục, do bị dính mắc vào đối tượng bên ngoài mà mình quên mình, tức là quên cái thực tại thân thọ tâm pháp này, quên cái thực tại mắt tai mũi lưỡi thân ý này. Đó. Cho nên á, ở trong này nó phát sinh ra tham sân si, mình cũng không biết. Và những cái đối tượng bên ngoài làm cho mình là phát ra tham sân si, và đồng thời là thu vào cái tham sân si khác nữa. Như vậy đó, thì bữa hôm trước thầy có nói là mình giống như một cái kho, tức là thu vào mà mình cũng không biết đó. Rồi phát ra mình cũng không biết. Khi sân chửi người ta quá trời mà người nói sao anh sân như vậy, thì anh mình nói là tôi đâu có sân. Đó. Còn nói là tôi đâu có sân, nhưng mà thực ra là mình đang sân. Đó. Như vậy chứng tỏ rằng là đôi lúc mình không biết mình. Thì những cái mà đụng chạm giữa mình với người khác, đụng chạm giữa vợ với chồng, anh với em,
tất cả mọi cái đụng chạm đó đều phát xuất từ cái mình không biết mình.
Cho nên thiền Vipassana đơn giản là trở lại để biết mình. Thì cái đối tượng mà thân thọ tâm pháp này đó là nó có một cái đối tượng thực tánh. Và ví dụ như khi mình phản ứng, giả sử bây giờ thầy lấy lại ví dụ là có người chửi mình, thì mình đụng chạm tự ái. Đụng chạm tự ái là mình có cái bản ngã đó. Cái bản ngã nó nằm ở đâu trong cái mắt tai mũi lưỡi thân ý? Cái bản ngã nó nằm ở đâu trong cái thân thọ tâm pháp? Thực ra nó không có ở đâu cả. Thế nhưng mà bây giờ khi người ta chửi thì chính cái bản ngã đó lại đi phản ứng, mà trong khi đó mình lại không biết là tai mình nghe như thế nào, mắt mình thấy như thế nào, thì mình lại không thấy, mà mình chỉ đưa ra một cái bản ngã để phản ứng thôi. Mà cái bản ngã đó là ảo, không phải thực. Trong khi mắt tai mũi lưỡi thân ý là có thực, thì mình không thấy cái thực mà mình lại phản ứng bởi một cái ảo tưởng. Do đó đó, nó càng tạo thêm cái vô minh, tức là càng tạo thêm cái không biết chính mình. Cho nên đó, đơn giản chánh niệm là thế này. Chánh niệm là trở về với thực tại đang là, tức là mình đang là như thế nào. Ví dụ như thầy đang đứng đây nói, cầm cái micro bên này, tay này cầm cái viết, thì là rõ ràng đang đứng một chỗ, thì mình cũng đang biết là mình đang đứng một chỗ. Tức là cái thực tại đang là đấy, mình hoàn toàn thấy rõ như nó là, chứ không phải là qua cái tưởng tượng của mình. Cho nên Đức Phật ngài mới nói là niệm thân trên thân, niệm thọ trên thọ, niệm tâm trên tâm, niệm pháp trên pháp. Tại sao mình thân trên thân? Bởi vì là phải trên chính cái thân này, chứ không phải là mình nghĩ về cái thân này, mình tưởng tượng về cái thân này, hay mình cho là cái thân này là. Ví dụ mình cho rằng thân này ai đụng tới cái tự nhiên mình cho là ta. Vì mình cho là ta cho nên mình mới phản ứng lại. Chứ thực ra nếu mà mình thấy rõ đó thì mình sẽ
không có cái ta đó, mình chỉ có nghe tiếng thôi, nghe âm thanh
thôi, chứ không có gì khác. Người ta chửi thì cũng chỉ nghe âm thanh thôi. Thế thì chánh niệm là trở về với thực tại. Đơn giản là vậy thôi. Hay nói một cách khác là mình đang làm gì, mình ở trong trạng thái nào, mình tròn vẹn với trạng thái đó, mình biết mình tròn vẹn trong trạng thái đó thì gọi là chánh niệm. Còn tỉnh giác á, thì được định nghĩa là thấy rõ các pháp, và trong đó pháp đó là pháp hiện tài mình ở đây đó, là mắt tai mũi lưỡi thân ý, hay là thân thọ tâm pháp. Pháp lúc bây giờ hiện nay là như vậy. Thế nhưng mà cái từ mà dùng thấy rõ đó đó đưa đến hiểu lầm trầm trọng.
Trong cái cách mà tìm ra sao cho nó nói, nhưng mà đó là một cái sai lầm lớn.
Không phải là tìm ra rõ ràng gì cả, chỉ cần tròn vẹn với nó, đừng có chạy đi đâu là được, chứ không phải tìm biết nó rõ ràng làm gì. Bởi vì nếu mình phân tích kỹ nữa đó, thì khi mà mình trở về mà mình muốn tìm biết mình là cái gì như thế nào đó, thì nó lại là trở thành ra là ham muốn sở tri sở đắc, tức là vẫn rơi vào tham sân si, thành nó cũng như không. Nhưng mà mình trở về tròn vẹn, tức là trở về với cái thực tại đang là một cách hoàn toàn lặng lẽ, một cách hoàn toàn lặng lẽ, trống rỗng lặng lẽ, thì khi đó đó mới thật sự là chánh niệm. Và chính nhờ cái sự trống rỗng lặng lẽ đó đó mà cái tâm của mình á, cái tánh biết của mình á, nó trong sáng không bị che lấp gì cả. Khi tâm mà trong sáng không bị che lấp thì đó chính là tỉnh giác, chứ không phải là bây giờ mình đứng đây mình không cần biết gì hết trơn, không cần biết gì hết,
cứ hoàn toàn lặng lẽ, không cần biết gì cả. Nhưng mà nghe một tiếng động là biết ngay,
có một vật gì xuất hiện là biết ngay. Cái biết đó nó không cần phải là mình phải chuẩn bị để biết gì cả, thì nó sẽ tự biết. Mà cái biết đó nó ở trong một cái sự rộng rang lặng lẽ thì nó sẽ là biết chính xác nhất. Cho nên cái biết lúc đó đó là cái biết tỉnh giác. Như vậy chánh niệm tỉnh giác là một động tác rất đơn giản, nhưng mà mình lại làm cho nó rắc rối thêm, do đó mình tu mình thấy rất là khó. Cho nên đó, phải làm sao mà cho tất cả mọi người thấy rõ thế nào là chánh niệm tỉnh giác. Bởi vì nếu mà họ thấy rõ được thế nào là chánh niệm tỉnh giác thì nó rất khỏe. Còn bây giờ nói chánh niệm tỉnh giác xong rồi họ cứ chánh niệm tỉnh giác kiểu này, chánh niệm tỉnh giác kiểu kia theo quan niệm của họ, hoặc là theo sự hướng dẫn của một thiền sư nào đó, rồi cuối cùng là mình chỉ đi cũng đem cái tâm ra đi tìm cái này, đi tìm cái nọ, và nó cũng lại đưa vào cái quỹ đạo của tham sân si. Cho nên chánh niệm tỉnh giác rất là đơn giản. Và khi mà mình trở lại với chính mình rộng ràng lặng lẽ
trong sáng thì tức là đã chánh niệm tỉnh giác.
Không cần phải cố gắng chánh niệm tỉnh giác để làm gì cả. Cho nên lúc đó mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sắc thanh hương vị xúc pháp, nó sẽ hoàn toàn đâu đó là rõ ràng minh bạch. Mà trong đó đó, nhớ một điều này, là trong cái rõ ràng minh bạch đó đó, không khởi lên bất kỳ một tầm cầu nào. Cái sai lầm chính là ở đến cái chỗ đó. Trong khi chúng ta hành thiền á, thì lại cứ là hễ mà khi mà nói là hành thiền, tức là đã cố gắng giữ cái tâm lại như thế nào đó để mà cố đạt được một cái gì đó, nó đã cơ bản nó đã sai ngay từ chỗ đó rồi, nó sai ngay từ cái lúc đầu đó rồi. Thực ra khi mình trở lại với chính mình, trở lại với thực tại là hoàn toàn không còn gì nữa cả, hoàn toàn lặng lẽ trong sáng, không còn gì nữa cả, lúc đó mới thực sự là chánh niệm tỉnh giác. Vì vậy cho nên mình không có được một cái tri kiến, tức là kiến văn giác tri. Kiến là thấy, văn là nghe, giác là ngửi, mũi và xúc chạm, và tri là cái tâm biết. Cái kiến văn giác tri đó trong sáng gọi là tỉnh giác. Vậy thì bây giờ mắt nhìn thấy sắc mà trong sáng, tức là chánh niệm tỉnh giác. Tai nghe âm thanh mà trong sáng, tức là chánh niệm tỉnh giác. Và khi tai nghe âm thanh nhưng mà mình không hoàn toàn bị cái âm thanh nó lôi cuốn, mà cái nghe âm thanh, cái biết âm thanh, nghe âm thanh đó vẫn rõ ràng ở nơi mình, và cái âm thanh nó dồi lại cũng rõ ràng, thì đó là cái điều mà Đức Phật Ngài dạy. Cái này là cái mà cái đạt đến cái tầng cùng của cái tu hành. Cái mà Đức Phật Ngài đó là đạt đến cái tầng cùng của tu hành, gọi là
hai thánh đế. Hai thánh đó là gì? hai thanh đấy là nội tâm thanh tịnh và thấy rõ các pháp.
Nội tâm thanh tịnh á, tức là một cái nội tâm nó hoàn toàn lặng lẽ, bình dị, bình thản, chứ không có khởi lên một cái gì cả, thì lúc đó nó mới là phản ánh được sắc thanh hương vị xúc một cách hoàn toàn trung thực. Cái mà thấy rõ trung thực đó đó gọi là tỉnh giác, chẳng phải là cái gì khác. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ bàn về cái này ở trong những cái bài sau, nhất là cái bài thứ tư. Bài thứ tư thì chúng ta sẽ nói đến cái pháp tu, mình sẽ thể hiện cái pháp tu như thế nào để mà thực hiện được cái chánh niệm tỉnh giác một cách hoàn toàn trung thực. Thì cái đó là trong cái bài thứ tư. Thì hôm nay chúng ta sẽ phân tích rõ hơn về cái
bài mà vừa rồi mình nói.
Tóm lại là cái mục đích của cái bài đầu á là giới thiệu cái đối tượng của thiền Vipassana là thân thọ tâm tâm pháp, là mắt tai mũi lưỡi thân ý. Và cái pháp hành của cái Vipassana đó, đó là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì thầy mới giới thiệu là chính là trở về tròn vẹn với mình trong một sự trong sáng hoàn toàn, buông hoàn toàn, không có khởi lên một ý muốn gì cả. Chúng ta sẽ cố gắng nói sao mà cho nó là rất là ngắn, nói rất là ngắn để dành cái thời gian mà hỏi. Trước đây á thì thầy nói hết, thầy không còn thời gian để hỏi. Nhưng sau này thầy đổi lại là sẽ trình bày rất đơn giản thôi, rồi sau đó chính cái câu hỏi của mỗi người đó nó làm cho nó rõ vấn đề ra.
Cái vòng tròn này
là thầy biểu hiện cái thế giới của chúng ta.
Cái thế giới mà thầy nói ở đây đó, tức là ở mỗi người
và cái môi trường xung quanh cái người đó gọi là một thế giới. Tức là ít thế giới thì nó xa chừng nào cũng biết, nhưng mà nó trong cái tầm mắt của mình thấy, hay là trong cái tầm của cái tai mình nghe, hay là mình ngửi được đó, thì cái đó chính là thế giới của mỗi người. Trên cái thế giới của mỗi người đó, đó là có, là nó có mắt tai mũi lưỡi thân ý. Và cái thế giới chung quanh đó là sắc thanh hương vị xúc pháp. Thì cái này cũng là cái mà mình đã nói rồi, tuần rồi mình nói rồi. Đó là chỉ là cái mắt tai mũi lưỡi thân ý với sắc thanh hương vị xúc pháp thôi. Nhưng mà khi mắt nhìn thấy sắc á, hay là nghe, tị thức hay là ngửi, thiệt thức tức là nếm, thân thức và ý thức, tất cả những cái từ mà thức này đó, tức là cái tâm biết. Cái tâm biết của chúng ta đó, qua con mắt thì gọi là nhãn thức, qua lỗ tai thì gọi là nhị thức đó. Còn qua ý căn á thì gọi là ý thức, đại khái như vậy. Thế thì mình phân biệt là qua ý căn với là qua nhãn thức là khác nhau làm sao? Cũng là cái biết nhưng mà nó khác nhau làm sao? Khác nhau ở cái chỗ là mắt mình á thì thấy trực tiếp. Bây giờ thầy đưa cái viết lên thì con mắt là trực tiếp thấy cái viết. Nhưng mà bây giờ thầy cất đi, thầy nói hồi nãy thầy đưa cái gì vậy? Thì ai cũng trả lời là đưa cái viết. Như vậy bây giờ cái mà nói là đưa cái viết á thì không còn là cái viết nữa, mà lúc đó là cái trí nhớ của mình về cái viết đó. Thì cái đó gọi là pháp này. Pháp tức là cái hình ảnh của những cái sắc thanh hương vị xúc này, bây giờ nó đưa vào bên trong, nó đưa vào giống như là một cái bộ nhớ bên trong của mình. Và cái ý thức này đó, ý thức này nó không tiếp xúc được với cái xúc hay là cái sắc hay là cái thân, cái hương, cái vị, mà nó chỉ tiếp xúc được với cái ý niệm mà mình đã có về những cái đó ở bên trong thôi, thành ra gọi là pháp. Như vậy á, thì ở đây chúng ta đã thấy là có hai phần, gọi là danh và sắc. Tức là những cái mà thuần túy như là mắt với sắc, đó là sắc đó, hay là tai với thân, đó là sắc. Nhưng mà nhãn thức, nhị thức, tị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức thì đó là danh. Như vậy ở đây này, chúng ta phải xác định một cái điều này. Ở nơi mình đang đứng đây, chỉ có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý với sắc thanh hương vị xúc pháp, chứ không hề có cái gì gọi là bản ngã, không có cái gì gọi là tôi, là ta, là là viên minh, không không có, cái đó không có. Cái đó chỉ là tạm, con người tạm quy định ra để cho dễ mà tiếp xúc, để mà nói chuyện với nhau thôi. Chứ còn á, không có cái đó. Thực ra đó, bây giờ nếu mình hoàn toàn lặng lẽ, không có cái bát ngã, không có cái gì thì khởi lên hết trơn á, thì mắt mình vẫn thấy sắc, tai vẫn nghe âm thanh, phải không?
Bây giờ giả sử như ai chích cho thầy một cái thuốc, mà thầy quên mình là viên minh,
mình cũng quên, không biết là ông sư hay là cái gì nữa, quên hết trơn á. Nhưng mà đưa cái gì lên thầy vẫn thấy. Nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý thì vẫn là hoạt động, dù trong đó có bát ngã hay không có bát ngã. Nhưng mà có một cái điều là khi mà bát ngã khởi lên á, thì lúc đó bát ngã mới là uốn nắn, nghĩa là lúc đó bóp méo làm đủ thứ. Cho nên chính cái bát ngã đó mới là tạo ra cái phiền não khổ đau. Chứ còn mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh thôi là không có gì mà khổ đau cả. Không có gì khổ đau, thì để chúng ta sẽ chứng minh cái điều đó. Tất cả những cái cụm này này, cụm này gọi là kiến, cụm này gọi là văn, ba cụm này gọi là giác, và cụm này gọi là tri, gọi là kiến văn giác tri. Kiến văn giác tri là để nói lên cái quá trình nhận thức của mình, thì gọi là kiến văn giác tri. Tức là cái mà cái nhận thức của mình á, hoặc là nó qua kiến, hoặc là nó qua văn, hoặc là nó qua giác, tức là các cái xúc của ba cái lưỡi thân này, hoặc là nhận thức qua ý thức. Đó, cho nên đó gọi là kiến văn giác tri. Kiến văn giác tri đó, để nói gọn thêm một lần nữa là tri kiến. Thế thì bây giờ như thế này, tri kiến này hoàn toàn trong sáng thì gọi là Phật tri kiến, Thánh tri kiến, hay là tri kiến thanh tịnh, chẳng phải là cái gì khác hết trơn, phải không? Bây giờ này, cái tri kiến này mà nó không có hề khởi lên tham sân si, không có tạo ra cái phiền não khổ đau gì cả, thì nó là hoàn toàn an lạc giải thoát. Ở đâu? Nó cũng nằm ở nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp này thôi, chứ không phải ở đâu khác. Chúng ta phải xác định được cái điều đó. Còn nếu không á, thì vẫn là cứ cố gắng mà người đi tìm. Cái cố gắng mà đi tìm đó mới là chết người. Đi tìm vô trong rừng sâu núi thẳm để mà tìm ra cái gì đó để mà cố gắng mà tu, nhưng mà thật ra đó là vẫn lay hoay chạy theo cái bản ngã tham sân si mà thôi, hoàn toàn vô ích. Trong khi đó đó, mình biết ngay tại cái con người mình đang đứng đây này, tức là cái này đây, mặt tài mùi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp này, thì cái tương tác của mặt tài mùi lưỡi sắc thân hương vị xúc pháp này đó, nó chỉ có một cái gọi là tri kiến thôi. Tri kiến thanh tịnh chính là Vipassana. Tức là cái thấy biết này mà nó rõ ràng minh bạch, nó không bị loạn động gì cả,
nó hoàn toàn thanh tịnh. Tri kiến thanh tịnh đó là cái cuối cùng của
con đường giác ngộ giải thoát đó, chứ không phải đi đâu, không phải là đi tìm xa đâu. Bây giờ như thế này, nó có một cái thực tế. Cho nên tại sao mà Đức Phật Ngài nói thân thọ tâm pháp? Nếu ở đây đó thì mình chỉ thấy là danh sách thôi, phải không? Ở đây quý vị thấy là chỉ có danh sách thôi, chứ ngoài ra đâu cũng còn gì nữa hết trơn. Nếu như bây giờ mình đứng đây này và mình hoàn toàn lặng lẽ không có gì cả, thì lúc đó nó chỉ có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp và tri kiến, chứ còn gì khác nữa đâu, phải không? Nhưng nếu cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp trong cái quan hệ đó mà tri kiến thanh tịnh là xong rồi, không còn chuyện gì nữa, không còn chuyện gì để phải làm được cả. Thì mình phải biết. Cho nên nó có một cái vị thiền sư, ông nói như thế này, mà khi ông nói, khi thầy đọc một cái trong cái bản tin tiếng Anh á, thầy thấy ở ông này ông cũng thấy giống mình. Tại vì thầy á, thì thầy nói thế này, Đức Phật á, thì Đức Phật Ngài nói khổ, tập, diệt, đạo. Đức Phật Ngài nói theo cái thứ tự như vậy. Nhưng mà khi mà nói theo thứ tự như vậy á, thì người ta đâm ra là thì hoàn toàn đúng, bởi vì phải nhận ra cái khổ, rồi khi đó người ta mới từ cái khổ đó người ta mới thấy ra được cái nguyên nhân của sự khổ, rồi từ nguyên nhân sự khổ đó người ta mới là dẹp bỏ cái nguyên nhân của sự khổ đó đi đó, thì nó mới là đưa vào đạo, diệt và đạo. Cho nên cái trình bày của Đức Phật là hoàn toàn đúng thực tế. Nhưng bây giờ thầy muốn trình bày một kiểu khác. Thầy muốn trình bày một kiểu khác. Kiểu mà thầy đang trình bày đấy là cái kiểu là bây giờ mình đang đứng đây là diệt. Mình đang đứng đây là diệt. Mà hệ mà đứng đây là diệt, tức là mình đang ở trong đạo, đang tròn vẹn với đạo,
trở về với chính mình và hoàn toàn trong sáng lặng lẽ,
tức là đạo đó. Mà hệ mình hoàn toàn trong sáng lặng lẽ, tức là tri kiến thanh tịnh á, tức là niết bàn rồi. Như vậy á, mình ngay mình đứng ngay đây, mà nếu mà mình hoàn toàn tri kiến thanh tịnh thì ngay đó là niết bàn. Cho nên bây giờ mình thử đặt lại là không phải cái này là mình cãi lời Phật đâu, mình đặt lại để cho mình dễ hiểu thôi, chứ còn cái đường đi thì nó vẫn là khổ tập diệt đạo, để mình sẽ chứng minh cái điều đó. Nhưng mà ở đây mình thấy là nếu như mình buông ra ở nơi đây và hoàn toàn thanh tịnh, cái thấy biết hoàn toàn thanh tịnh thì ngay đó là niết bàn. Sở dĩ mà thầy nói như vậy để làm chi? Để cho mình đừng có chạy đi tìm kiếm, nó đã có sẵn chứ không phải là mình đi tìm kiếm. Thành nó sẽ giúp cho mình dễ hơn một chút. Rồi sau này người ta tu quá trời quá đất rồi, cuối cùng nó hỏi Đức Phật, Đức Phật hỏi là vậy thì trong niết bàn có những cái tu đó không?
Tức là có giới định tuệ giải thoát, giải pháp tri kiến không?
Thì ngài A Nan trả lời là dạ không. Hỏi trong niết bàn có giới không? Nói không. Trong niết bàn có định không? Nói không. Trong niết bàn có tuệ không? Nói không. Có giải thoát không? Nói không. Có giải thoát tri kiến không? Nói không. Thế nhưng mà khi mình tu thì mình là phải giới định tuệ giải thoát tri kiến. Nhưng mà nên nhớ rằng là cái niết bàn đó không phải là do giới định tuệ giải thoát tri kiến mà có, mà là cái niết bàn đó nó có sẵn rồi. Mình phải thấy cái có sẵn đó để làm chi? Để mình thấy ra là cái gì khởi lên mà làm che lấp nó đi. Đó, thành ra mình phân tích theo cái chiều ngược lại để mình thấy cái tiến trình mà tu tập của mình á, nó sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Như vậy thì ở đây này, toàn độ bộ cái mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp này, nó là danh sắc. Cái danh sắc này nó tương tác và nó tạo ra cái tri kiến, mà tri kiến đó chính là sự sống. Nếu nó chỉ có mắt tai mũi lưỡi thân ý thôi với sắc thân hương vị xúc pháp thôi á, mà giả sử giờ mình chích thuốc cho một cái người mà người nó hoàn toàn tê bại, không còn biết gì nữa hết trơn á, thì cũng có mắt tai mũi lưỡi thân ý đó, cũng trung quanh cũng có sắc thân hương vị xúc pháp đó, mà đâu có sự sống mà không. Cho nên sự sống thật sự có là khi có cái tri kiến đó, à, khi nào mà nó có tri kiến mới là có sự sống. Thế thì ít nhất là cũng sự sống trên hữu thức. Nếu mà cái mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp này nó hoàn toàn trong sáng á, thì không có vấn đề gì cả. Nhưng bây giờ mình thấy vấn đề nó xảy ra, nó phát sinh ra như thế nào. Khi mắt tiếp xúc với sắc, khi tai nghe âm thanh, khi mũi là ngửi hương,
ngửi thấy vị, thân tiếp xúc với một vật thể,
hay là ý biết pháp, thì trong đó đó nó có xảy ra như thế này. Mắt tiếp xúc với sắc á, mình thấy cái gì đó thì cái cảm giác mà mình nhận được là cảm giác xạ, tức là nó không khổ lạc gì cả. Tai nghe âm thanh cũng vậy, nó cũng xạ. Mũi ngửi hương cũng vậy, nó là xạ.
Lưỡi nếm vị cũng vậy, nó là
có một cái cảm giác xạ thôi, chứ không có khổ có lạc gì trong đó hết. Khi mà thân tiếp xúc với một cái vật thể đó, thì khi đó nó mới có hoặc là khổ hoặc là lạc, và cũng có xạ nữa. Chỉ có thân tiếp xúc, cái thân thức á, mới là có khổ lạc và xạ. Còn mắt tai mũi lưỡi mà tiếp xúc với sắc thân hương vị á, thì nó chỉ có xạ thôi, chứ không có khổ có lạc gì cả. Nhưng mà tại sao khi mình nhìn thấy một cái ánh sáng mà nó quá quá sáng đi, làm cho mình chói mắt, mình khó chịu, thì như vậy là khổ đó gì nữa, phải không?
Nhưng mà đó không phải là nhận thức, mà cái khổ đó vẫn là thân thức.
Cái tiếp xúc mà làm mình khó chịu đó là thân thức, chứ không phải là nhận thức. một cái âm thanh, mình nghe một âm thanh thì cái nghe đó không khổ, nhưng mà cái âm thanh nó quá lớn rồi vào lỗ tai thì như vậy là cái màng nhĩ của mình nó là chịu đựng, thì cái màng nhĩ đó là thuộc về thân xúc. Thành ra nếu mà khi mà mắt mình nhìn thấy sắc mà tai nghe âm thanh, mũi ngửi hương hay lưỡi nếm vị đó mà nó có khổ đó, thì lúc đó là cái thân thức ở trong cái cơ quan đó, đó nó chịu khổ. Thế còn á là cái thấy cái nghe cái ngửi đó, đó là không có khổ, không có lạc, chỉ có thân mới là có khổ lạc xả mà thôi. Còn ý đó thì nó lại khác, ý thì nó lại là ưu hỷ và xả, tức là cái cảm giác của cái tâm á là nó khác. Cảm giác thân á thì có khổ lạc xả, còn cảm giác của cái tâm á thì nó hỷ ưu và xả. Nhưng bây giờ mình nói chung chung, bây giờ mình nói chung chung là cho nó dễ hiểu, là có ba cái cảm thọ khổ lạc và xả. Như vậy á thì cái lúc đầu á nó chỉ có chừng đó, à, lúc đầu này là có mắt, có sắc, có khổ lạc hoặc
có tai âm thanh, có khổ lạc xả.
Tất cả những cái này tiếp xúc với nhau đó thì nó có tạo thêm một cái nữa, chứ nó không phải là chỉ đơn thuần là chỉ có mắt tai mũi lưỡi thân đối với sắc thân hương vị xúc thôi, mà nó còn thêm một phần nữa, đó là khổ lạc và xả. Cái đó là luôn luôn hiện hữu, tức là mình đang đứng đây là có mắt tai mũi lưỡi thân, sắc thân hương vị xúc và có khổ lạc xả. Nếu mình ngồi mình đứng đây mà không khổ mà cũng không lạc gì cả, tức là xả. Còn mình thấy mát dễ chịu thì đó là lạc đó. Hoặc mình thấy nóng khó chịu đó là khổ, đại ca như vậy. Thế thì cái hiện trạng á, hiện trạng của một con người đang đứng đây không có làm gì hết trơn á, nó vẫn có cái này, à, và trong đó, đó là nó có đã bao hàm có cái biết này rồi, cái thiệt thức vị thức này kia đó, thì trong đó có thêm một cái là cái biết. Như vậy là có danh. Bây giờ cái này này, cái này thì nó là thuộc về danh, danh và sắc mà thôi, cho nó cũng chưa không có thêm bớt gì. Nó thêm bớt là thêm bớt trong cái nó làm cho nó phát sinh thêm, chứ còn nó vẫn là danh và sắc mà thôi, chứ không có thêm cái gì trong đó. Bây giờ mình xem là còn cái gì xảy ra nữa không này. Nếu như ngang đó thôi á, thì không sao. Bây giờ khổ á, thì có ai thích khổ không? Không ai thích khổ phải không? Khi mình khổ á, là khi nào mình cũng muốn là chấm dứt cái khổ đó. Đó là một cái phản ứng. Cái phản ứng mà mình muốn chấm dứt cái khổ á, thì cái phản ứng đó do một cái gọi là phi hữu ái. Phi hữu ái hay là sân. Tức là khi mình khổ là mình bực tức, mình không thích, hoặc mình sợ hãi, mình lo lắng, thì là tất cả những cái đó đều là cái biểu hiện của sân. Và cái biểu hiện của sân á, cái tính chất của biểu hiện của sân á là muốn chấm dứt cái khổ đó đi, cho nên gọi là phi hữu ái, tức là không muốn nó là tồn tại. Thế nhưng mà nếu như mình á mà cái tâm mình mà càng muốn chấm dứt cái khổ đó chừng nào đó, ví dụ như mình khổ thôi, mình chỉ khổ thôi mà tâm mình vẫn bình thường bình thản thôi, không sao hết. Nhưng mà mình là cái khổ đó là mình càng khó chịu, mình muốn đẩy nó ra chừng nào á, thì cái ý muốn mà đẩy nó đi, cái ý muốn mà muốn dập tắt nó đó, làm cho cái khổ nó tăng thêm lên. Cho nên á, cái phi hữu ái đó nó tạo ra một cái khổ nữa, gọi là khổ, tức là cái khổ tâm lý chồng lên trên cái khổ vật lý. Cái này là thầy nói sơ sơ thôi, chẳng cần phải nói nhiều mất thời gian. Bây giờ khi lạc á thì mình lại muốn thích giữ nó lại, cho nên nó gọi là hữu ái, đó là tham. Khi mà mình muốn giữ cái lạc lại thì cái lạc nó có tồn tại không? Cái lạc mà mình có mà mình muốn giữ nó lại á, thì cái bản chất của các pháp là vô thường, cho nên nó không có một cái lạc nào mà nó tồn tại mãi được. Cái sai lầm lớn nhất của mình đó là muốn đi tìm cái lạc hay là muốn giữ cái lạc lại, đó là cái sai lầm rất lớn. Bởi vì chính cái mà muốn giữ cái lạc lại hoặc là đi tìm cái lạc á, chính là cái nguyên nhân phát sinh ra khổ. Mà cái khổ này á, Đức Phật gọi là cái hoài khổ. Tại sao hoài khổ? Hoài khổ là bởi vì á, cái lạc đó đến một lúc nào đó nó sẽ tự hoại, không thể nào mà mình nó giữ mãi được. Thí dụ như mình ăn no, mình thấy ngon rồi, mình ăn ngon đàng hoàng rồi thì lát nữa cũng phải đói. Mình tắm mát
đàng hoàng rồi, rồi nó sẽ nóng lại
và mình sẽ thấy khổ lại. Đó là trường hợp khi mà cái lạc đó nó biến mất. Trường hợp thứ hai đó là cái lạc đó nó không biến mất, chưa biến mất, nhưng mà bởi vì mình muốn giữ cái lạc đó lại cho nên mình sợ nó mất, thành ra nó cũng khổ, nó chưa mất. Thí dụ bây giờ mình có một cái lượng vàng, nó mất đi một cái, vừa lượng vàng là làm cho mình lạc rồi, là mình thích rồi, nhưng bây giờ nó mất một cái thì mình khổ là đúng rồi đó. Cái khổ bây giờ cái thứ hai là mình đang để cái vàng ở trong túi, nhưng mà mình cứ sợ họ lấy đi, cho nên á, mặc dù là mình có lạc nhưng mà mình vẫn khổ. Cái thứ ba đó, nếu một cái lạc mà nó kéo dài quá lâu thì cũng là làm cho mình chán. Thì như vậy nó cũng vẫn là, nếu mà nó cái lạc đó, bản thân cái lạc đó nó không hoài đó, thì cái tâm mình cũng khởi lên cái chán. Mà chán tức là vẫn khổ, chán tức là
khổ của
tâm đó. Cho nên á, là khi mà có cái lạc á, và phát sinh lên cái hữu ái á, thì nó sẽ tăng tạo thêm một cái hoài khổ. Khi xả là bình thường, thường thường khi xả là hoàn toàn bình thường, lẽ ra bình thường là tốt quá rồi, gì nữa cũng khổ cũng lạc gì cả, là mình ngồi đây là yên rồi, thoải mái rồi, nhưng mà lại mình không chịu à, luôn luôn là mình muốn khởi tâm là muốn đi tìm cái lạc. Hoặc là hiện nay mình thấy là có nhiều cái thanh niên là đi tìm cảm giác mạnh, tìm cảm giác mạnh, có thể cảm giác mạnh đó là khổ, nhưng mà họ tìm kiếm cái cảm giác mạnh đó họ cho là lạc, họ chạy xe thiệt nhanh là họ thấy mình thích mới là thích, đại khái như vậy. Thành ra lúc đó đó họ không thể nào mà chịu được cái cảm giác mà bình thường, cho nên luôn luôn là cái tìm cái cảm giác mạnh. Thì khi cái mà tìm cảm giác mình đó gọi là dục ái. Cái dục ái nó là cả tham sân si ở trong đó, nhưng mà ở đây cái dục ái chính là cái si, thì nó đưa đến một gọi là hành khổ. Hành khổ là bởi vì sao? Hành tức là lăng xăng tào tác. Thay vì bây giờ mình đứng đây mà thầy nói đó, nếu mình đứng đây mà cái tri kiến thanh tịnh là xong rồi, thì ở đó ngay đó là hạnh phúc, ngay đó là niết bàn, ngay đó là không cần phải tìm kiếm gì nữa cả. Thế nhưng mà bây giờ tự nhiên là mình lại tào lên, cho nên cái hành này, nói là Đức Phật ngài nói là chưa hành là vô thường, đó là nói những cái hành mà do các pháp do duyên sinh thì nó sẽ là vô thường. Tất cả cái gì mà kết hợp với nhau mà thành, hay là có sinh thì có diệt, cái đó gọi là vô thường. Nhưng mà ở đây đó, cái chữ hành này này, chữ hành này tức là cái tào tác, cái tâm mình đó là muốn tào tác để trở thành. Tức là mình đang ăn xả thì bây giờ mình muốn tào tác để mà được lạc. Thí dụ một thanh niên bây giờ biểu ngồi đó chơi là không yên, là tự nhiên là phải nhớ tới đi uống rượu, hay là đi tán dóc với bạn bè, hay là phải có một cái gì đó để mà tìm thỏa mãn, chứ không thể nào mà ngồi yên được. Thì cái đó gọi là cái hành. Hành tức là cái lăng xăng tào tác, cái tâm mà nó không có yên, nó cứ muốn là tìm tòi cái này cái kia đó, cái đó là hành. Cái hành đó đó là tạo ra cái khổ, là bởi vì do dục ái. Dục ái tức là muốn được cái này, muốn được cái kia, muốn thỏa mãn cái này, thỏa mãn cái nọ, chủ yếu là thỏa mãn của mắt tai mũi lưỡi. Thì như vậy bây giờ này mình thấy là cái này đó chính là vô minh ái dục. Nhưng mà cái vô minh ái dục này á, nó khởi lên là cái bản ngã là cái mà thực ra nó không có, phải không? Ngay từ đầu mình đã nói bản ngã không có, bạn ngã không có, mà thì ai lại muốn là muốn dẹp cái khổ, ai muốn được, muốn giữ cái lạc, và ai muốn đi tìm kiếm cái cảm giác. Thì lúc đó đó, một cái bản ngã nó vô tình hình thành do vô minh ái dục. Do vô minh ái dục. Tức là nếu như một người mà ở tại đây, mắt tai mũi lưỡi thân ý ở đây, hay là thân thọ tâm pháp ở đây, mà mình hoàn toàn trong sáng, rõ ràng, minh bạch, cho nên mới gọi là thiền vipassana hay là kiến tánh là vậy. Ngày đó nếu mà mình thấy rõ ràng, minh bạch như vậy, thì thực ra là mình rất an lạc. Thậm chí là niết bàn luôn. Tại vì mình đang, dù lúc đó mình đi lui đi tới, dù lúc đó mình đang làm gì, thì vẫn là cái tri kiến thanh tịnh và vẫn là an lạc. Thế bây giờ tự nhiên mình khởi lên cái ý muốn là muốn diệt cái khổ này đi. Khi tư tưởng khởi lên muốn diệt cái khổ này đi, hay là muốn duy trì cái lạc này, hay là muốn là đi tìm sở trí sở đắc gì đó, thì liền lập tức bạn ngã xuất hiện. Muốn mà để mà thấy ra được bạn ngã xuất hiện cách nào thì nhìn ở đây, nhìn xem cái tâm mình mà phản ứng ra, nếu mà có cái phi hữu ái và dục ái, tức là tham sân si đó, tức lúc đó là bạn ngã vô minh ái dục khởi lên. Bạn ngã này khởi lên này đó chính là vô minh ái dục. Vô minh ái dục khởi lên, cho nên đó, Krishnamurti mới nói là có tư tưởng thì có bản ngã, có thời gian và đau khổ. Có thời gian ngay, thí dụ như bây giờ mình đau khổ thời gian này, có một cái nhà tư tưởng nói như thế này: con người là tổng số của những nỗi thống khổ, nhưng khi bạn hy vọng một ngày kia thống khổ đó sẽ chấm dứt, lúc bấy giờ thời gian là nỗi đau khổ của bạn. Thì đúng rồi, khi mà khi cái tư tưởng của mình khởi lên, đây là tư tưởng khởi lên, tư tưởng muốn giữ lại, muốn giữ lại, tư tưởng muốn dẹp đi, tư tưởng muốn tìm kiếm, tư tưởng có khởi lên là có bản ngã, mà có bản ngã là có thời gian, và có thời gian là có đau khổ, phải không? Đau khổ này là nhìn cho kỹ, cái đau khổ này đó là thời gian nằm bên trong, phải không? Khổ khổ tức là bây giờ cái khổ này mà mình muốn chấm dứt mà nó không chịu chấm dứt là mình khổ, là tức là thời gian rồi. Cái này là mình muốn giữ nó lại mà nó vẫn cứ biến hoài, tức là thời gian rồi. Và mình đi tìm kiếm, muốn đi tìm kiếm thì phải có thời gian. Cho nên á, trong hàm nghĩa của sự đau khổ là có thời gian. Hàm nghĩa của đau khổ là có thời gian, bản ngã và cái tư tưởng tham sân si này khởi lên. Đó là cái bóng dáng của bạn ngã. Mà một trong những cái mà chúng ta cần phải thấy, đó chính là phát hiện ra cái bạn ngã. Bởi vì nếu không phát hiện ra bạn ngã, thì bạn ngã nó cứ dẫn dắt mình, và cứ mãi mãi là khổ khổ, hoài khổ hành khổ. Bây giờ cũng là cái khổ lạc xã này. Nhưng mà nếu mình sáng suốt, định tĩnh, trong lành, tức là tri kiến thanh tịnh đó. Và định tĩnh là sao? Định tĩnh tức là không có khởi gì cả. Mình không có khởi lên là muốn chống lại hay là muốn giữ gì hết. Tức là khi khổ thì mình cứ thấy nó khổ thôi. Khi lạc thì mình thấy nó lạc thôi. Khi xả thì mình thấy nó xả thôi. Tức là mình sáng suốt, tâm không khởi lên và tâm vẫn trong lành. Tất nhiên là nếu mà nó không khởi gì cả là tức là cái tâm nó yên tĩnh, nó trong lành gì nữa. Thì đó chính là tri kiến thanh tịnh, phải không? Còn bên này đó, cái tri kiến này là cái tri kiến của vô minh ái dục. Tri kiến của vô minh ái dục chính là bản ngã. Nhưng mà nếu bây giờ mình sáng suốt định tịnh trong lành, thấy khổ là cứ thấy khổ, lạc thì thấy lạc, xả thì thấy xả, tức là lúc đó mình mới thực sự thấy được pháp như nó là. Mắt mình thấy sắc thì mình thấy mắt như nó là, sắc như nó là, nhận thức như nó là, khổ như nó là, lạc như nó là, xả như nó là. Nghĩa là các pháp diễn ra làm sao thì mình thấy rõ ràng như vậy, và mình không cần thêm bớt gì nữa cả. Thì lúc đó, ngay lúc đó là niết bàn. Thì á, tại sao nói ngay niết bàn đây này? Không có cái khổ khổ, hoài khổ hình khổ đó. Chỉ khi nào mà vô minh ái dục khởi lên, tham sân si khởi lên thì khi đó mới khổ khổ, hoài khổ hành khổ. Còn khi mà mình sáng suốt định tĩnh trong lành, thấy pháp như thế nào thì nó là như vậy, thì lúc đó mình sẽ không có khổ. Không có khổ, không có khổ nào khởi lên cả, không có khổ. Và không có khổ có nghĩa là
không có cái phi hữu ái,
hữu ái và dục ái. À, tức là không có nguyên nhân của khổ. Thì bây giờ để mình nói cái này cho nó ra cái này nè. Cái này đó, cái mà tham sân si này á, gọi là tập đế. Trong tứ diệu đế đó gọi là tập đế. Trong cái mấy cái khổ này đó, khi có tập đế thì nó tạo ra khổ đế. Bây giờ đây là đạo đế. Khi sáng suốt định tĩnh trong lành thì đạo đế, thì không còn tập đế, không có tập, không có khổ, gọi là diệt đế. Diệt đế có nghĩa là niết bàn đó nghe, chứ không phải là cái gì khác đó. Vậy thì đừng có tưởng tượng niết bàn là cái gì. Nghe nói niết bàn mình sợ quá, thành nó tưởng tượng nó ra. Nhưng mà cái tưởng tượng ra đó là ảo. Cái gì mà mình tưởng tượng ra thì cái đó đều là ảo. Cái đó là ảo mà đã tưởng tượng ra, tức là đã bị tập đế xen vào rồi. Tưởng tượng tức là vô minh ái dục, vô minh ái dục thì nó là tập đế. Cho nên á, tưởng tượng niết bàn thì niết bàn cũng là sinh tử. Còn bây giờ á, nó chỉ đơn giản là ngay nơi cái mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp này, dù cho khổ lạc xả gì diễn ra thì mình vẫn cứ thấy như vậy thôi, thì mình sẽ thấy ra được thực tánh của pháp. Cho nên gọi là kiến tánh. Chẳng phải kiến tánh là kiến cái gì mà ghê gớm đâu á, mà kiến tánh tức là thấy ra cái hiện trạng của nó như vậy là như vậy. Đó. Muốn mà thấy như vậy là như vậy á, thì phải là sáng suốt định tĩnh trong lành. Khi sáng suốt định tĩnh trong lành thì sẽ không có phi hữu ái và dục ái phát sinh. Cho nên gọi là không có tập đế, không có khổ đế. Bởi vì đã không có tập đế thì khổ đế ở đâu mà sinh ra? Cho nên không có khổ đế thì ngay đó là niết bàn. Vậy bây giờ giả sử như bây giờ thầy đang đi lui đi tới, đang nói như thế này, mà nếu tâm không có tham sân si, không có khởi lên cái mà phi hữu ái dục ái gì cả, tức là không tạo ra khổ đế, không có tập đế, không có khổ đế là gì? Là đạo đế với diệt đế. Bởi vì lúc đó bây giờ là mình đang hoàn toàn trong sáng. Tức là trở lại cái thiền mà thầy nói ngày hôm qua, tức là lúc đó chính là chánh niệm tỉnh giác. Chẳng phải chánh niệm tỉnh giác là đi tìm cái gì đâu á. Nếu mà mình đi dùng chánh niệm tỉnh giác để đi tìm niết bàn, để đi tìm cái an lạc, để đi tìm cái gì, để sợ đắc gì đó thì là chết, chết nữa, là tầm bay nữa. Nhưng mà khi mình buông ra và ngay tại đây mình thấy rất rõ, đi thì thấy đi. Đó là vì sao mà trong cái kinh tứ niệm xứ Đức Phật là ngài nói là đi thấy đi, đứng thấy đứng, nằm thấy nằm, ngồi thấy ngồi,
khổ thấy khổ, lạc thấy lạc,
xả thấy xả. Đó. Và tâm có khởi lên, tâm khởi lên phi hữu ái thấy phi hữu ái. Nếu mà khởi lên hữu ái thì thấy hữu ái, thấy dục ái thì thấy dục ái. Tức là khi cái sự kiện lúc đó nó như thế nào thì mình cứ thấy như vậy. À, cho nên á, mới gọi là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ tức là tinh tấn chính niệm tỉnh giác ngay trên cái hiện trạng đang là của thân thọ tâm pháp. Cái thân thọ tâm pháp là cái này này. Bây giờ này, ai chỉ được trong này cái gì là thân? Bây giờ thầy nhắc lại này, thân này, mắt với sắc là thân, tai với âm thanh là thân, mũi với hương là thân, lưỡi với vị là thân, thân với xúc là thân. Và kể cả cái ý căn này cũng là thân luôn. Chỉ có ý thức mới là tâm thôi. Ý căn nó vẫn còn là thân.
Còn cái mà
nhà thức, dị thức, tị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức thì đó là tâm. Và khổ lạc xạ đó là thọ. Còn khi tương tác của những cái này mà tạo ra là tập đế hay là tạo ra khổ đế, lúc bấy giờ là pháp. Và không tạo ra tập đế, không tạo ra khổ đế mà là đạo đế, diệt đế, tức là sáng suốt định tĩnh trong lành thì không có khổ, không có tập, thì lúc đó cũng gọi là pháp. Niệm pháp là niệm vậy này. Cho nên á, là bây giờ rõ đó, nghe đây là rõ ràng cái chỗ nào là gọi là niệm thân, mà chỗ nào gọi là niệm thọ, chỗ nào gọi là niệm tâm, chỗ nào gọi là niệm pháp. Bây giờ thầy nhắc lại này, tại sao niệm thân? Niệm thân là bởi vì khi ngay mắt tiếp xúc với sắc, hay là ngay cái thân mình đang, cái thân này đang cầm cái micro đây,
đang nói đây,
thì nếu như mình chánh niệm tỉnh giác trên cái thân đó thì cũng không có khởi lên phi hữu ái, hữu ái và dục ái, tức là niết bàn. Niệm thân là gì? Niệm thân là thấy niết bàn ở ngay nơi thân mình ấy. Cho nên mình nói là huyện hóa không thân tức pháp thân, nói một vị thiền sư nói vậy đó. Không phải là đi tìm cái pháp thân ở đâu, mà ngay nơi cái huyện hóa không thân này này, tức là thấy ra trên cái thân mình đang đứng đây, niệm đó là gọi là niệm thân. Như vậy nếu một người niệm thân tròn vẹn, tức là chỉ thấy thân là thân, không có dục ái, hữu ái, phi hữu ái gì cả, tức là không có tập đế, không có khổ đế, và như vậy là ngay nơi thân đó người đó chứng ngộ niết bàn. Vậy thì bây giờ này, ngay nơi thân mình đây, cái phát hiện của mình á, phát hiện xem tự mình có tham sân si khởi lên hay không. Nếu tham sân si khởi lên thì tạo ra là luân hồi sinh tử. Nếu không tham sân si khởi lên thì ngay đó là niết bàn, chẳng phải đi tìm niết bàn đâu hết á. Bây giờ nếu như ngay thân mà mình đã thấy được như vậy thì cái người đó là ngay nơi thân là đã thấy niết bàn rồi. Nhưng mà bây giờ cảm thọ nó khởi lên một cái, ví dụ như nó đau nhức dữ dội, thì lúc đó là mình mất niết bàn rồi. Tại vì sao? Vì nó lúc đó mình nổi lên là lo lắng sợ hãi đủ thứ đó, tức là khởi cái phi hữu ái dục ái này lên. Đó. Khi mà có cảm thọ đó thì nó sẽ khởi ba cái này lên. Vì vậy cho nên đó, ngay nơi cảm thọ như thế nào, phải chánh niệm tỉnh giác ngay nơi thọ đó thì cũng sẽ là niết bàn luôn. À, bởi vì nếu chỉ thấy thọ là thọ thôi thì cái phi hữu ái và dục ái cũng không khởi lên. Mà không khởi lên tức là lúc đó tâm sáng suốt định tĩnh trong lành, tức là cũng niết bàn luôn. Như vậy cái người đó là niết bàn trên thọ. Niết bàn trên thọ có nghĩa là gì? Tức là ngay trên thọ mà người đó vẫn niết bàn. Dù là thọ khổ, thọ lạc, cái thọ gì, người đó vẫn là niết bàn. Như vậy cái luân hồi sinh tử và niết bàn là phải thấy ngay, chứ không phải là có một quá trình tạo ra để mà tới niết bàn. Nhớ dùm đó, chỉ có tiến trình tạo ra luân hồi sinh tử thôi, chứ không có tiến trình nào tạo ra niết bàn cả. Mà niết bàn chỉ cần là sáng suốt định tĩnh trong lành ngay tại đây và bây giờ, để trả pháp lại cho pháp, tức là thọ thì trả lại cho thọ, thân thì trả lại cho thân, thì tức là niết bàn. Đừng có tham sân si, đừng có khởi lên cái phi hữu ái dục ái gì cả, hay là không có vô minh ái dục gì cả, thì ngay đó là niết bàn. Chúng ta có thể ngay tại đây có thể biết được là lúc này mình đang niết bàn hay đang sinh tử. Lúc mình đang ngồi đây này, là mình đang niết bàn hay đang sinh tử, chứ không cần phải đi tìm đâu xa hết trơn. Bây giờ đến cái niệm pháp. Niệm pháp tức là khi mà phi hữu ái khởi lên, tức là khi mắt nhìn thấy sắc. Cho nên trong kia một cái đoạn niệm pháp á, Đức Phật Ngài nói rất rõ, khi mắt nhìn thấy sắc thì vị ấy biết rõ mắt, biết rõ sắc, biết rõ kiết sự khởi lên trong sự quan hệ, trong sự tiếp xúc giữa mắt và sắc. Kiết sự khởi lên là cái gì? Kiết sự là cái này này. Kiết sự tức là sự trói buộc, tức là khi mà mắt nhìn thấy sắc thì có sự trói buộc này khởi lên hay không? Nếu có sự trói buộc khởi lên, vì ấy thấy rõ trói buộc khởi lên. Khi trói buộc không khởi lên, vì ấy thấy rõ trói buộc không khởi lên. Khi trói buộc khởi lên rồi diệt đi, vì ấy thấy rõ trói buộc đó khởi lên rồi diệt đi. Khi trói buộc không bao giờ khởi lên nữa, vì đó biết rõ trói buộc không bao giờ khởi lên nữa. tức là vị đó đã hoàn toàn là niết bàn. Cho còn cái niết bàn lúc đầu á thì là mới niết bàn đó, cái lát nữa cái nó bán ngã tham sân si nó khởi lên cái hết. Nhưng mà nếu mình hiểu á thì ít ra mình vẫn là hằng ngày mình vẫn tiếp xúc được với niết bàn, dù là trong giây trong phút thì mình vẫn tiếp xúc được với niết bàn. Khi nào mà mình không còn tham sân si, không còn vô minh ái dục, không còn cái bản ngã, tiến trình bản ngã vô minh ái dục khởi lên thì lúc đó là niết bàn. Như vậy là chúng ta đã thấy ra được toàn bộ cái diễn biến đưa đến luân hồi sinh tử như thế nào và đưa đến giác ngộ giải thoát như thế nào. Đâu là luân hồi sinh tử, đâu là niết bàn, là nó nằm ngay ở nơi đây, trên thực tế là ngay đây này. Bây giờ chánh niệm tỉnh giác lại và thấy rõ thân đó mà không tham sân si khởi lên, tức là ngay nơi thân này niết bàn. Nếu có một cảm thọ mà ngay nơi cảm thọ đó không tham sân si khởi lên, tức là niết bàn, phải không? Ngay nơi cái tâm khởi lên mà cái tâm đó khởi lên đó đó không tham sân si, tức là niết bàn. Và ngay nếu có pháp khởi lên thì pháp khởi lên đó mà mình vẫn thấy nó pháp như thế nào thì mình vẫn thấy như vậy thôi. Cho nên mới có cái trường hợp là có nhiều người nói rằng nhưng mà khi con buông ra thì nó cứ thấy là nào là suy nghĩ, nào là buồn phiền, nào là lo lắng, nó cứ khởi lên, làm sao? Thì đó chính là cái này này, chính là pháp đang khởi lên đấy. Pháp đang khởi lên thì cứ lặng lẽ mà thấy pháp đang khởi lên thôi, chứ đừng có muốn gì nữa. Em mà nói là khi pháp này đang khởi lên mà mình nói là tôi tức quá, làm sao mà tôi phải dẹp nó đi để mà tôi tới niết bàn, thì lúc đó là bản ngã tham sân si tăng trưởng thêm nữa. Nhưng bây giờ nếu mình tham sân si, mình cứ thấy tham sân si, tham sân si thì mình cứ thấy tham sân si thôi, thì đó tham sân si lúc đó trở thành pháp. Còn cái thấy thì vẫn là sáng suốt định tĩnh trong lành, cho nên vẫn đạo đế, vẫn diệt đế. Vẫn có tham sân si đó mà vẫn là đạo đế, vẫn là diệt đế. Đó mới là điều kỳ lạ này. Do đó thầy mới nói rằng là nếu mà mình nắm vững được thì cái trường tu là không phải trường khó. Trường tu là cái trường nó không còn là khó khăn nữa. Rồi bây giờ là thầy chỉ trình bày như vậy thôi. Bây giờ mọi người hỏi đi, hỏi đi cho nó thật là rõ ra để mình qua cái bài khác. Bài nào là mình phải nắm cho vững cái bài đó để mình qua bài khác.